Lời nói đầu. Đạo Phật truyền vào Việt Nam ta đã trên 15 thế kỷ, cho nên phần đông dân chúng nước ta là tín đồ đạo Phật. Dân chúng thường nói đạo Phật là đạo của ông bà, hay nhà nào có đốt hương đều là tín đồ đạo Phật cả. Kể về số lượng thì tín đồ Phật giáo ở Việt Nam thật là đông đảo, nhưng xét về phần phẩm thì chúng ta chưa có thể lạc quan được. Tình trạng phẩm ít lượng nhiều ấy phát sinh vì nhiều nguyên nhân phức tạp. Có người theo đạo Phật vì truyền thống của ông cha, ông cha theo đạo Phật nên con cháu cũng theo. Có người theo đạo Phật vì tình cảm đối với thân bằng quyến thuộc, hay đối với cái đạo đã chia sẻ những phút vui buồn hình suy của đất nước. Có người theo đạo Phật vì mong cầu được tai qua nạn khỏi, hay cầu của cầu con, vân vân. Ngày nay vẫn biết có một số đông tín đồ đã hiểu đúng giá trị cao siêu và lợi ích rộng lớn của đạo Phật, nhưng cái số ấy không phải là đa số. Nếu đem so với cái khối tín đồ hiểu đạo một cách nông cạn hay sai lạc nói trên, vì không hiểu một cách thấu đáo đạo Phật nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương. Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được nếu chúng ta có một chương trình dạy Phật Pháp bằng chữ Việt. Dân tộc ta là người Việt, ở đất Việt, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, mà kinh sách toàn bằng chữ ngoại quốc. Cả kho triết lý cao sâu của đạo Phật vẫn còn nằm nguyên trong ba tàng chữ Trung Quốc, thử hỏi có mấy ai đọc được. Như thế thì bảo tín đồ làm sao hiểu biết giáo lý cao sâu của đạo Phật, và lòng tin làm sao vững chắc được. Nóng lòng vì tình cảnh ấy, chúng tôi bạo dạn và cố gắng soạn ra chương trình Phật học phổ thông này, mong giúp tín đồ mau hiểu giáo lý, thấy được chỗ quý báu của đạo, để cho lòng tin được chân chánh và vững bền. Chúng tôi tự biết mình đức bạc tài sơn, chưa đủ khả năng làm việc vĩ đại này. Nhưng nếu do dự và nhún nhường mãi, rồi suốt đời cũng chẳng làm được việc gì, chi bằng cứ cố gắng hy sinh đắp trước con đường đất, để cho các bậc có tài đức sau này sửa chữa lại, rồi cán đá và tráng nhựa. Chương trình Phật học phổ thông có mục đích xây dựng cho tín đồ có căn bản giáo lý, hiểu biết Phật Pháp từ thấp đến cao, lấy ngũ thừa Phật giáo làm nền tảng. Từ khóa thứ nhất đến khóa thứ tư, chúng tôi đã soạn hết ngũ thừa Phật giáo. Khi tín đồ đã hiểu giáo lý căn bản nói trên rồi, các khóa sau chúng tôi sẽ mở thêm bề rộng và xây thêm bề cao của tòa nhà Phật giáo. Từ khóa thứ năm đến khóa thứ 12, tín đồ sẽ tuần tự học về Đại Cương Kinh Lăng Nghiêm, Viên Giác, Duy Thức Luận và Kim Cang Tâm Kinh. Chương trình này chúng tôi đã soạn từ năm 1953 đến nay và đã xuất bản thành tập, từ tập Phật học phổ thông thứ nhất cho đến tập Phật học phổ thông thứ 12. Công việc trên đây là cả một gánh nặng mà đường lại dài. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu những vị nhiệt tâm vì đạo, từ quý vị đại đức, tăng già cho đến các hàng cư sĩ, kẻ công, người của tiếp xứng với chúng tôi, hoặc giúp sáng kiến, tài liệu hay tài chánh, cùng nhau xây dựng cho hoàn bị một chương trình hoằng pháp ở nước nhà, hầu bổ cứu những khuyết điểm và dẹp bỏ những tình tệ trong đạo Phật từ trước đến nay. Chúng tôi chấm dứt trong sự tin tưởng ở lòng nhiệt thành vì đạo của quý vị độc giả xa gần. Ban hoằng pháp.
Lời giới thiệu: Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử cùng chư thiện hữu. Khi tiếp cận chánh pháp, thông thường người ta sử dụng phương pháp đọc tụng, thọ trì, giải nói hoặc biên chép. Phương pháp này ảnh hưởng sâu sắc đến tâm thức của chính bản thân ta. Thế nhưng với những phương cách này, đòi hỏi chúng ta phải ngưng công việc hiện hành thì mới có thể trực nhận được trọn vẹn triết lý cao siêu trong từng trang kinh sách. Trong khi đó, phương pháp nghe âm thanh là phương pháp dễ dàng dung hòa với mọi công việc khác trong cùng một thời gian và có thể ứng dụng trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi. Như chúng ta có thể nghe chánh pháp trên đường đi, nơi công cộng, hoặc vừa làm việc vừa nghe pháp. Thậm chí, ngay cả những lúc ăn uống hay nghỉ ngơi, chúng ta đều có thể đồng nghe chánh pháp. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi bạch với Đức Thế Tôn khi Ngài chọn những pháp tu chứng viên thông cho người ở thế giới Ta Bà: Con nay kính bạch Đức Thế Tôn, Phật ra đời ở cõi Ta Bà. Trong cõi này giáo môn thích ứng, hiệu quả tốt ở nói và nghe. Muốn thành tựu được Tam Ma Địa, chánh định, phải vận dụng tánh nghe mà nhập. Kinh Lăng Nghiêm. Điều này nhằm nhấn mạnh cho chúng ta hiểu được, nếu ai biết văn kinh thính pháp với lòng nhiệt thành, thâm tín, với tâm hoan hỷ, phụng hành, thì công đức không thể nghĩ bàn. Nhận chân được giá trị của lời kinh Phật, thể nhập với cuộc sống hiện tại trong xu hướng hiện đại hóa toàn cầu, Trung tâm thực hiện sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm, gọi tắt là Diệu Pháp Âm, xin được góp phần phổ biến chánh pháp qua phương tiện thính âm. Chỉ mong giúp cho người hữu duyên có nhiều điều kiện tiếp cận Phật Pháp và những ai đang thực hành giáo Pháp có thêm phương tiện giữ vững chánh niệm và tỉnh thức qua sự vận hành của tâm ý trong khi phải đối đầu với biết bao công việc của cuộc sống hiện tại. Diệu Pháp Âm, tiếng nói chánh pháp tô điểm cho ngôi nhà Phật Pháp ngày càng vững bền hơn, sáng ngời hơn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vô số lượng chúng sanh nghe Phật Pháp tu hành, nghiệp phiền não chứng dứt, phước đức trí tuệ sanh, đều tỏ ngộ chánh pháp, phát triển bồ đề tâm, sớm tri kiến giải thoát, thành vô thượng chánh giác. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thành phố Hồ Chí Minh, Bính Tuất, năm 2006. Ban chủ nhiệm kính ghi. Thank you.
dạng người chân lý
ra đời vì một nhân duyên lớn khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Người đời thường nói một cách thời hợt cho qua chuyện đạo nào cũng tốt. Lời nói ấy hoặc là xã giao để cho vui lòng khách, hoặc vì chưa rõ bề trong của các đạo khác nhau thế nào nên mới nói ra như thế. Thật ra về mục đích thì đạo nào cũng có giá trị của nó, chẳng qua chỉ hơn nhau về từng bậc cao thấp mà thôi. Nhưng mục đích tốt dù sao cũng chưa đủ. Điều quan trọng là làm sao thực hiện được mục đích ấy và đem lợi ích rộng lớn cho đời. Thử hỏi nếu đạo nào cũng có giá trị như nhau, thì sao trước đây 2500 năm, trong lúc xứ Ấn Độ đã có 94 thứ đạo rồi, mà Đức Phật Thích Ca còn giáng sinh làm chi nữa? Chẳng qua các đạo tuy nhiều mà chưa được toàn chân thiện mỹ, nên Đức Phật mới ứng thân thị hiện dạy chúng sanh đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, ngõ hầu giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, được tự tại vô ngại như Phật. Kinh Pháp Hoa chép: vì một nhân duyên lớn Phật mới xuất hiện ra đời. Nhân duyên lớn ấy là gì? Chính là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để cho chúng sanh được nhờ đó mà đổi mê ra ngộ, thấy tánh tỏ tâm, vượt sống khỏi chết, lìa khổ được vui. Chữ đạo có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể. A. Đạo là con đường. Như chúng ta thường dùng trong những chữ nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Phàm là con đường thì có tốt xấu, có thiện ác, vân vân. Theo đạo Phật, hễ còn trong dòng đối đãi thì không thể gọi là hoàn toàn rốt ráo. B. Đạo là bổn phận. Như người ta thường dùng những chữ đạo vua tôi, đạo cha con, đạo thầy trò, đạo vợ chồng, vân vân. Phàm là bổn phận thì thường chịu ảnh hưởng của phong tục hay tập quán. Phong tục và tập quán của nước này không giống nước kia. Vì vậy chữ đạo là bổn phận cũng chưa đúng với nghĩa chữ đạo mà nhà Phật muốn nói. C. Đạo là lý tánh tuyệt đối, là bản thể, nó lìa nói ngăn, không thể nghĩ bàn. Đức Lão Tử nói, đạo mà nói ra được không phải là đạo. Xưa có người hỏi một vị tổ sư, đạo là gì? Tổ sư đáp, trước Phật oai âm dương, không có tên Phật và chúng sanh, lúc ấy chính là đạo. Chữ đạo của nhà Phật chính là đồng nghĩa với bản thể vậy. Hai. Chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nói cho đúng tiếng Phạn là Buddha, Phật Đà. Người Trung Hoa dịch nghĩa là giác giả, bậc đã giác ngộ sáng suốt hoàn toàn. Giác có ba bậc. A. Tự giác, nghĩa là tự mình giác ngộ hoàn toàn do phước huệ và công phu tu hành, khác với phàm phu là những người còn mê muội, bị luân hồi trong cõi trần lao khổ hạn. B. Giác tha, nghĩa là mình đã giác ngộ, lại đem phương pháp giác ngộ ấy dạy cho những người tu hành được giác ngộ như mình. Người tu theo tiểu thừa không thể có được giác tha, vì chỉ lo giải thoát cho mình. Chỉ người tu theo đại thừa mới có được giác tha, nghĩa là giác ngộ cho hết thảy chúng sanh đang chìm đắm. C. Giác hạnh viên mãn, nghĩa là giác ngộ hoàn toàn đầy đủ cho mình và cho người. Những bậc Bồ Tát tuy đã giác ngộ cho mình và cho người, nhưng công hạnh chưa viên mãn nên chưa được gọi là giác hạnh viên mãn. Chỉ có Phật mới được gọi là giác hạnh viên mãn. Chữ Phật là một danh từ chung để gọi những bậc đã tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn, chứ không phải một danh từ riêng để gọi một người nào nhất định. Ai tu hành được chứng quả như đã nói trên đều được gọi là Phật cả. 3. Đạo Phật nghĩa là gì? Theo những định nghĩa về chữ đạo và chữ Phật đã nói trên, chúng ta có thể giải thích chữ đạo Phật như sau. Đạo Phật là con đường chân chánh, hoàn toàn sáng suốt, đưa đến bản thể của sự vật là lý tánh tuyệt đối, lìa tất cả hư vọng phân biệt mà các đấng giác ngộ hoàn toàn đã phát minh ra. Đạo Phật gồm tất cả tự lợi và lợi tha, tự giác, giác tha, và có công hạnh độ mình, độ người, được hoàn thành, thành tựu, rốt ráo, viên mãn. Có hai nghĩa. Đứng về phương diện bản thể mà xét thì đạo Phật có từ vô thủy, nghĩa là không có đầu mối, không có giới hạn ở trong thời gian. Vì đạo Phật là bản tánh sáng suốt của chúng sanh, nên có chúng sanh là có đạo Phật. Mà chúng sanh đã có từ vô thủy thì đạo Phật cũng có từ vô thủy. Đứng về phương diện lịch sử và hạn cuộc trong thế giới này mà nói thì đạo Phật đã có từ năm 2501. Nếu tính theo năm Phật nhập Niết Bàn 2501 thì trước Chúa Giáng sinh 544 năm. Nếu tính năm Phật đản sinh thì trước Chúa Giáng sinh 624 năm. Năm nay tính đến năm 1957, trước Thiên Chúa Giáo 544 năm. Bạn, ai khai sáng ra đạo Phật? Tín đồ đạo Phật cần phải biết lịch sử Đức Giáo Chủ của mình. Dưới đây xin kể sơ lược những điểm chính của đời Đức Giáo Chủ, người đã khai sáng ra đạo Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nguyên là thái tử nước Ca Tỳ La Vệ, xứ Trung Ấn Độ. Phụ hoàng tên Tịnh Phạm Dương Đầu Đà Na, mẫu hoàng tên là Ma Gia, họ ngài là Kiều Đát Ma, xưa dịch là Cù Đàm, tên ngài là Tất Đạt Đa. Còn chữ Thích Ca, Tàu dịch là Năng Nhân. Năng là năng lực, nhân là từ bi. Mâu ni nghĩa là tịch mặc. Tịch là yên lặng, không bị khổ vui làm động tâm. Mặc là lặng lẽ, không bị phiền não quấy rối. Độ mình, độ người, công đức đầy đủ. Lúc nhỏ ngài có trí tuệ sáng suốt và tài năng phi thường. Lớn lên nhìn thấy nhân sinh thống khổ, thế cuộc vô thường, nên ngài cương quyết xuất gia tu hành, tìm đường giải thoát cho mình và cho người, ngõ hầu đưa tất cả chúng sanh lên bờ giác ngộ. Sau 6 năm tu khổ hạnh trong núi tuyết, ngài thấy tu khổ hạnh ép sát như thế không thể đạt được chân lý, nên ngài đi qua núi Cô Đa, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và thề rằng: nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. Với chí hùng dũng cương quyết ấy, sau 49 ngày tư duy, ngài thấu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chứng đạo Bồ Đề. Sau khi thành đạo, ngài chu du khắp xứ thuyết pháp độ sanh, để giúp chúng sanh chuyển mê thành ngộ, lìa khổ được vui. Suốt thời gian 49 năm, như một vị lương y đại tài xem bệnh cho thuốc, Ngài đã dắt dẫn chúng sanh lên đường hạnh phúc và dạch cho mọi người con đường giác ngộ giải thoát. Đến 80 tuổi, Ngài nhập Niết Bàn ở thành Câu Thi Na trong rừng Ta La. Lúc bấy giờ nhằm ngày rằm tháng 2 âm lịch. Giáo lý của Đạo Phật như thế nào? Giáo lý của Đạo Phật gồm trong Tam Tạng Kinh điển là Kinh Luật Luận. 1. Kinh. Kinh là những lời của Đức Phật Thích Ca đã nói khi còn tại thế để dạy chúng sanh dứt trừ phiền não và đạt đến quả Niết Bàn. 2. Luật. Luật là những giới luật Phật đã chế ra cho các đệ tử để các đệ tử răng chừa các điều dữ, tu tập các điều lành, trao dồi thân tâm cho thanh tịnh. 3. Luận. Luận là những sách phần nhiều do các đệ tử Phật làm ra để bàn giải rõ ràng nghĩa lý màu nhiệm trong kinh, luật hoặc quyết đoán tánh, tướng của Pháp, phân biệt những lẽ phải, chẳng của thánh đạo và tà đạo, khiến cho người đời khỏi nhận lầm phải trái, chánh tà. Tam Tạng Kinh điển lại chia làm hai loại là Đại Thừa và Tiểu Thừa. Chữ Thừa nghĩa là chở, có chỗ cũng gọi là thặng, nghĩa là cổ xe. Thừa hay thặng đều có hàm ý nghĩa là giáo lý của Phật có công năng như một chiếc xe, đưa chúng sanh từ nơi quả trần lao phiền não đến cảnh giới an vui thanh tịnh, từ biển khổ luân hồi đến Niết Bàn giải thoát. Đại Thừa như là cổ xe lớn, có thể chở nhiều người trong một lúc. Trái lại, Tiểu Thừa như là một cỗ xe nhỏ, chỉ chở mỗi lúc một vài người mà thôi. Sở dĩ giáo lý Đạo Phật chia ra làm Đại Thừa và Tiểu Thừa như thế vì căn cơ và nguyện vọng chúng sanh không đồng nhau. Những hạng người nào nhận thấy mình chỉ đủ sức để giải thoát cho riêng phần mình mà thôi, như chiếc xe nhỏ chỉ có thể chở được một vài người, thì theo giáo lý Tiểu Thừa, những hạng người nào tự nhận thấy mình có thể vừa giải thoát cho mình và cho người ra khỏi sanh tử luân hồi, tự nguyện độ mình và người cùng đi đến Niết Bàn như một cỗ xe lớn, cùng chở trong một lúc được nhiều người, thì theo Đại Thừa, hạng người này rõ biết phiền não sanh tử như quyển quá, nên không chịu sớm an vui ở quả vị cuối cùng của mình, mà thường độ sanh không bao giờ biết mỏi mệt, và vì nhận thấy chúng sanh và mình đồng một bản thể, cho nên khi chúng sanh còn đau khổ thì mình chưa có thể an vui được. Năm lớn, sự truyền bá của Đạo Phật. Sau khi Phật Thích Ca nhập diệt, hai vị đại đệ tử của Phật là Ngài Ca Diếp và Ngài A Nan thay Phật hoằng truyền Phật Pháp ở Ấn Độ. Đó là thời kỳ thứ nhất. Thời kỳ thứ hai do các vị tổ sư Long Thọ, Mã Minh và Vô Trước lãnh đạo. Thời kỳ thứ ba do các vị tổ sư Long Trí, Hiện Vô Úy và Liên Hoa Sanh đảm nhiệm. Từ Ấn Độ, Phật giáo lan truyền dần vào các nước lân cận, rồi toàn cõi Á Đông và cuối cùng toàn cả thế giới. Sự truyền bá này đi theo hai hướng, một hướng về phương Bắc và một hướng về phương Nam. Về phương Bắc thì gọi là Bắc Phương hay là Bắc Tôn Phật giáo hay Đại Thừa Phật giáo, gồm có những nước Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, Mãn Châu, Cao Ly, Nhật Bản, Việt Nam, vân vân. Về phương Nam thì gọi là Nam Phương hay Nam Tôn Phật giáo hay Tiểu Thừa Phật giáo hay Nguyên Thủy Phật giáo, gồm có những nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, A Lao, Cao Miên, Nam Dương, vân vân. Nhưng hiện nay nhờ sự giao thông tiện lợi và kinh điển được trao đổi khắp các nước, nên sự chia rẽ giữa Bắc Tôn và Nam Tôn không còn được rõ ràng như trước. Trong Đại Thừa vẫn có Tiểu Thừa và trong Tiểu Thừa vẫn có Đại Thừa. Sáu lớn, sự lợi ích của Đạo Phật. Mục đích của Đạo Phật là đem lại những kết quả đẹp đẽ sau này cho chúng sanh. Một, chơn thường. Chúng sanh trôi lăn lặn hụt trong biển sanh tử luân hồi, chúng sanh sống trong cảnh vô thường, khi trẻ khi già, khi nằm khi ốm, khi sống khi chết. Đạo Phật đem lại cho người tu hành một quả vị là không bao giờ bị luật vô thường ở trên chi phối. 2. Chân lạc. Chúng sanh đang sống trong cảnh giới tối tăm, buồn tủi, khổ đau, nếu có vui cũng chỉ vui được trong chốc lát. Như người khác uống nước mặn vào, đỡ khát trong chốc lát, rồi về sau lại càng khát hơn lúc đầu. Đạo Phật có mục đích đem lại cho người tu hành một sự an vui toàn vẹn và bất tận. 3. Chân ngã. Chúng sanh bị không biết bao nhiêu nghịch cảnh ở chung quanh chi phối, ràng buộc, như kẻ tù tội bị giam hãm trong ngục thất, không bao giờ được tự do hoạt động theo ý muốn của mình. Đạo Phật có mục đích làm cho những người tu hành được giải thoát hoàn toàn ra ngoài những trói buộc nói trên, làm cho con người đầy đủ năng lực để thể hiện ý nguyện tốt đẹp của mình và sống một cuộc đời an nhiên tự tại. 4. Chân tịnh. Chúng sanh đang sống trong cảnh giới ô trọc, lắng lát, trong bùn nhơ của cõi tục, từ trong tâm hồn cho đến ngoài thể chất. Đạo Phật có mục đích làm cho người tu hành gạn lọc được bao nhiêu ô trọc của cõi đời, được sống một cuộc sống trong trắng, tinh khiết, không dính chút mận nhơ của trần tục. Không phải chỉ trong vị lai, Đạo Phật mới đem lại lợi ích cho đời. Ngay trong xã hội hiện tại, Đạo Phật cũng đem lại nhiều lợi ích quý báu. Đạo Phật nhờ tinh thần từ bi làm cho xã hội nhân loại thương yêu nhau hơn. Đạo Phật nhờ ánh sáng trí tuệ làm cho xã hội nhân loại bớt si mê lầm lạc, thấy được đâu là giá trị thật, đâu là phỉnh phờ giả dối. Đạo Phật nhờ tinh thần bình đẳng tuyệt đối san bằng được những bất công của xã hội nhân loại, làm cho cảnh giới ta bà này được sáng sủa an vui hơn. Đó là những lợi ích mà Đạo Phật đem lại cho cõi đời. Những lợi ích nói trên quý báu như thế, nhưng sẽ không bao giờ đến với chúng ta nếu chúng ta không học và hành theo Phật. 1. Học Phật. Đức Phật mặc dù là một đấng xuất phàm, thông minh xuất thế, nhưng khi xuất gia, Ngài cũng phải học hỏi đêm ngày, hao tốn sức biết bao nhiêu mới phát huy ra được cái giáo lý nhiệm màu để lại cho chúng ta. Vậy chúng ta muốn trở thành một Phật tử chân chính thì trước tiên phải học hỏi như Phật. Chúng ta không chỉ học trong giáo lý của Ngài mà còn học qua đời sống, đức hạnh, hành vi của đời Ngài nữa. 2. Hành theo Phật. Nhưng học mà không tập, không hành thì chẳng khác gì cái đẩy đựng sách, chữ nghĩa kinh sách chất chứa thật nhiều mà chẳng có lợi ích gì cả. Vậy nên học phải đi đôi với hành. Chúng ta phải cố gắng thực hành cho được những điều mình thấy là hay, là phải. Phật đã làm gì? Chúng ta phải tập làm theo. Phật đã có những đức tánh từ bi, hỷ xả, quan hỷ, tinh tấn, thanh tịnh. Chúng ta cũng cố gắng thực hiện cho được những đức tánh ấy. Có như thế mới khỏi hổ với hai tiếng Phật tử, và mới gọi là đền đáp trong muôn một ân đức sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca.
Bài thứ hai: Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ giáng sanh đến thành đạo. A. Mở đề. Đời Đức Phật Thích Ca là một tấm gương sáng. Bất luận một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị nào đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, một đời sống sâu xa bằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, cho đến mỗi sự im lặng của Ngài đều là những bài học quý báu cho chúng ta. Nếu chúng ta học giáo lý của Ngài mà không hiểu rõ đời sống của Ngài, thì sự học hỏi của chúng ta còn phiến diện, thiếu sót. Đời Ngài chính là những biểu hiện giáo lý của Ngài. Ngài nói và Ngài thực hành ngay những lời Ngài đã nói. Đời Ngài là một bằng chứng hiển nhiên để người đời nhận thấy rằng giáo lý của Ngài có thể thực hiện được, chứ không phải là những lời nói suông, những không tưởng, những lâu đài xây dựng trên mây, trên khói. Vậy cho nên, khi chúng ta học hỏi đời Ngài, chúng ta không nên có cái quan niệm học cho biết để thỏa mãn tánh hiếu kỳ, mà chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa thâm quý của đời sống ấy để đem áp dụng cho đời sống của chúng ta. Làm được như thế mới khỏi phụ ý nguyện lớn lao của Đức Phật khi giáng sanh xuống cõi Ta Bà này và đã cam chịu bao nỗi đau khổ gian lao trong kiếp sống như mỗi con người chúng ta. Đề 1. Định nghĩa hai chữ giáng sanh. Thường trong danh từ nhà Phật, khi nói đến sự hiện diện của Đức Phật Thích Ca trong cõi đời này, người ta thường dùng chữ đản sanh, nghĩa là một sự ra đời vui vẻ, làm hân hoan, sáng lạng cho cõi đời, hay thị hiện, nghĩa là hiện ra bằng xương bằng thịt cho con mắt trần của ta thấy được, hay giáng sanh, nghĩa là từ một chỗ cao mà xuống một chỗ thấp để sanh ra. Ba chữ ấy đều có ba ý nghĩa khác nhau. Chữ đản sanh dùng để ca tụng một bậc tôn quý ra đời. Chữ thị hiện hàm cái ý Phật bao giờ cũng có cả, nhưng vì mắt người không thấy được, phải hiện rõ ràng ra mới thấy. Chữ giáng sanh hàm ý Đức Phật ở một cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn mà hạ xuống cảnh giới phàm trần này. Ba chữ ấy mặc dù khác nhau nhưng đều có thể dùng để chỉ sự ra đời của Đức Phật. Trái lại, khi một người phàm ra đời thì gọi là đầu thai. Đầu thai có nghĩa là bị nghiệp báo hoặc thiện hay ác bắt buộc phải luân hồi để chịu quả báo lành hay dữ. Còn giáng sanh hay thị hiện thì không hàm cái nghĩa bị nghiệp nhân câu thúc, mà do nơi lòng từ bi muốn lợi ích cho chúng sanh nên tự nguyện ứng thân xuất hiện ra đời trong một thời gian để cứu độ chúng sanh. Xong xuôi thì thâu thần tịch diệt, tự tại vô ngại ra ngoài sống chết. Hoàn cảnh và dòng dõi của Đức Phật Thích Ca. Đức Phật giáng sanh ở xứ Trung Ấn Độ, nay là nước Nepal, một nước ở ven sườn dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, là một dãy núi cao nhất thế giới. Phong cảnh ở đây rất đẹp, đến mùa xuân là cả nước đơm bông nảy lá như một vườn hoa vĩ đại. Dân cư ở xứ ấy rất là thuần lương. Vị vua trị vì là Tịnh Phạn, một vị vua thuộc dòng Thích Ca, là một dòng họ lớn đã mấy mươi đời nối nghiệp trị vì đất nước này. Bà Hoàng hậu Ma Gia cũng là một người thuộc dòng vua chúa đã lâu đời. cả hai ông bà Du Tịnh Phạn đều là người đã nhiều kiếp tu hành, có đức hạnh lớn, xứng đáng là cha mẹ muôn dân. Một hôm, trong thành Ca Tỳ La Vệ là kinh đô của Du Tịnh Phạn, có lễ vía tinh tú, vua tôi cùng nhau mở yến hội. Hoàng hậu Ma Gia sau khi dâng hương hoa cúng kiến trong cung điện rồi, ra ngõ môn bố thí thức ăn, đồ mặc cho dân bần cùng. Khi trở về cung an giấc, bà nằm mộng thấy con voi trắng sáu ngà từ trên hư không xuống, lấy ngà khai hông bên hữu của bà mà chung vào. Bà liền đem điềm chiêm bao ấy thuật lại cho vua Tịnh Phạn nghe. Vua ra lệnh mời các thầy đoán mộng. Các nhà tiên tri đoán rằng hoàng hậu sẽ sanh một vị quý tử tài đức song toàn. Vua Tịnh Phạn rất mừng rỡ vì ngôi báo từ đây sẽ có người truyền nối. Đến sáng ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch, trước Tây lịch 624 năm, tại vườn Lâm Tỳ Ni, cách thành Ca Tỳ La Vệ 15 cây số, hoàng hậu Ma Gia đang ngoạn cảnh, trông thấy cành hoa vô ưu mới nở thơm ngát, bà đưa tay phải vối hái thì liền hạ sanh thái tử. Ngày đản sanh thái tử, trong thành Ca Tỳ La Vệ cảnh vật đều vui vẻ lạ thường, khí hậu mát mẻ, cây cỏ đều đơm hoa trổ trái, sông ngòi mương giếng nước đều trong đầy, trên hư không chim chóc và hào quang chiếu sáng cả mười phương. Vua Tịnh Phạn vui mừng khôn xiết, mời các vị tiên tri đến xem tướng thái tử. Trong số ấy có vị đạo sĩ tên A Tỳ Đà tu ở núi Di Mã Lạp Sơn tiên đoán rằng thái tử vì có 32 tướng tốt xuất hiện nên sẽ trở thành một vị thánh. Nhưng vua Tịnh Phạn lại chỉ muốn con mình là một vị vua để nối dõi tông đường mà thôi. Vì thế Tịnh Phạn muốn đổi số mệnh con mình nên đặt tên cho thái tử là Tất Đạt Đa, theo tiếng Phạn nghĩa là kẻ sẽ giữ chức vị mà mình phải giữ. Chức vị mà Tịnh Phạn Dương muốn ám chỉ đây tức là ngôi vua. Ngài không ngờ rằng chính thật chức vị của con ngài là chức vị Phật. Hoàng hậu Ma Gia sau khi sanh thái tử được 7 ngày vui thú quá vì thấy mình đã làm tròn nhiệm vụ cao quý và đã rửa sạch nghiệp báo, nên bà trút được xác phàm và sanh về cõi trời Đao Lợi. Vua Tịnh Phạn giao thái tử cho em gái hoàng hậu là bà Maha Ba Xà Ba Đề nuôi dưỡng. Tài năng và đức hạnh của thái tử. Thái tử mỗi năm mỗi lớn thì diện mạo càng thêm khôi ngô, tài năng càng phát lộ gấp bội. Ngài có một sức khỏe hơn người, một trí thông minh xuất chúng. Từ nghề văn cho đến nghiệp võ, thái tử học với ông nào thì trong ít hôm sau vị giáo sư ấy phải xin cáo thối vì không còn đủ sức để dạy nữa. Cho đến ông thầy danh tiếng nhất thời bấy giờ là Sằng Đề Đề Bà cũng chịu khuất phục ngài luôn. Nhưng mặc dù tài xuất hơn người, thông minh xuất chúng, lại ở trong địa vị cao sang quyền quý tột bậc, thái tử không bao giờ tỏ vẻ ngạo mạn khinh người. Ngài có một thái độ rất nhã nhặn ôn hòa, vô tư bình đẳng. Lòng thương người thương vật của ngài không ai sánh kịp, hễ có dịp thì giúp đỡ, dù khó khăn bao nhiêu ngài cũng không từ nan. Bởi thế ngài được trên vua cha yêu quý, dưới thần dân kính trọng nể gì. 4. Những ràng buộc của Tịnh Phạn Dương để ngăn chí xuất gia của thái tử. Càng thương yêu quý trọng con, Tịnh Phạn Dương lại càng lo sợ con mình sẽ không ở lại với mình mà sẽ xuất gia tìm đạo để thành một vị thánh như lời tiên đoán của đạo sĩ A Tư Đà. Nhất là khi nhận thấy càng lớn, thái tử lại càng tỏ vẻ suy nghĩ xa xăm và nét mặt thái tử lại không được vui tươi như thời thơ ấu. Vua Tịnh Phạn lại càng lo sợ rằng lời tiên tri xưa sẽ thành hiện thực. Bởi thế, vua cùng triều thần ngấm ngầm sắp đặt mọi kế hoạch để ràng buộc thái tử ở lại ngôi báo. Ngài truyền xây dựng 3 tòa lâu đài nguy nga tráng lệ để thái tử thay đổi nơi ăn chốn ở cho hợp thời tiết quanh năm, và chọn từng trăm cung phi mỹ nữ có tài đàn ca hay múa giỏi để giải khuây cho thái tử. Nhưng chừng ấy cũng chưa đủ, ngài còn làm lễ thành hôn cho thái tử với một công chúa con vua Thiện Giác là nàng Gia Du Đà La, một công chúa tuyệt đẹp và đức hạnh vô cùng. Thái tử bị bắt buộc phải lập gia thất và có một con là La Hầu La. Nhưng mặc dù sống một cuộc đời quá đầy đủ, nào chức tước danh vọng, nào lầu đài cung điện, nào đàn ca múa hát, nào vợ đẹp con ngoan, thái tử vẫn thấy lòng mình nặng trĩu bao nỗi băn khoăn, thắc mắc. Ngài cho cảnh đời ngài đang sống đây không phải là hạnh phúc chân thật, mà là cảnh giả dối, mê muội, chỉ làm cho kiếp sống thêm nặng nề, đau khổ. Ngài thấy cần phải tìm một lối thoát, một cuộc sống chân thật, có ý nghĩa và cao đẹp hơn. Nhận rõ 4 tướng khổ ở đời. Một hôm, nhân ngày lễ hạ điền, thái tử theo vua cha ra đồng xem dân chúng cày cấy. Cảnh xuân mới nhìn qua thật đẹp mắt, nào hoa lá tốt tươi, muôn chim đua hót, nào bầu trời khoang đãng gió xuân phơi phới, cảnh tượng có vẻ thái bình an lạc lắm. Nhưng tâm hồn thái tử không phải là một tâm hồn hời hợt xét đoán một cách nông nổi. Trái lại, ngài nhìn sâu trong cảnh vật và đau đớn nhận thấy rằng cõi đời không đẹp đẽ an vui như khi mới nhìn qua. Ngài thấy người nông phu và trâu bò làm việc một cách cực nhọc dưới ánh nắng thiêu đốt để đổi lấy bát cơm, nấm cỏ. Chim chóc tranh nhau ăn tươi nuốt sống côn trùng đang giãy giụa trên những luống đất mới cày. Cũng trong lúc ấy, trong bụi rậm, người thợ săn đang nhắm bắn những con chim kia. Và trong khu rừng gần đấy, bọn hổ báo đang rình bắt người thợ săn. Thật là một cảnh tương tàn tương sát, không phút giây nào ngừng. Chỉ vì miếng ăn để sống mà người và vật dùng đủ mọi phương kế để giết hại lẫn nhau không biết gớm. Ngài nhận thấy rõ ràng sự sanh sống là khổ. Một hôm khác, ngài xin phép vua cha đi dạo ngoài 4 cửa thành để được tiếp xúc với thần dân. Ra đến cửa đông, ngài gặp một ông già tóc bạc, răng rụng, mắt mờ, tai điếc, lưng còng, nương gậy lần từng bước ngập ngừng như sắp ngã. Đến cửa nam, thái tử thấy một người đau nằm trên cỏ, đang khóc than rên xiết, đau đớn khôn cùng. Đến cửa tây, ngài trông thấy một cái thây chết nằm giữa đường, ruồi lằn bu bám và sình lên trông rất ghê tởm. 3 cảnh khổ già đau chết cộng thêm vào cái ấn tượng tương tàn tương sát trong cuộc sống mà thái tử đã nhận thấy khi đi xem lễ cày ruộng làm cho ngài đau buồn thương xót chúng sanh vô cùng. Một hôm khác nữa, ngài ra cửa bắc gặp một vị tu sĩ tướng mạo nghiêm trang, điềm tĩnh và thản nhiên như người vô sự đi ngang qua đường. Thái tử thấy trong lòng nảy sanh một cảm mến đến với vị tu sĩ. Ngài vội vã đến chào mừng và hỏi về lợi ích của sự tu hành. Vị Sa Môn đáp rằng: Tôi tu hành là quyết dứt bỏ mọi sự ràng buộc giữa cõi đời để cầu cho mình khỏi khổ và được thành chánh giác để phổ độ chúng sanh đều được giải thoát như mình. Lời giải đáp đã đúng với hoài bão mà Thái tử đang ấp ủ bấy lâu, nên Ngài khôn xiết vui mừng. Ngài liền trở về cung xin vua cha cho mình xuất gia. Vua Tịnh Phạn không nhận lời. Thái tử yêu cầu vua cha bốn điều: nếu vua giải quyết được thì Ngài sẽ hoãn cuộc đi tu để ở lại lo chăn dân trị nước. Bốn điều ấy là: một, làm sao cho con trẻ mãi không già. Hai, làm sao cho con mạnh mãi không đau. Ba, làm sao cho con sống hoài không chết. Bốn, làm sao cho mọi người hết khổ. Bốn điều này làm cho vua cha bối rối, không thể giải quyết được một điều nào cả. Sự xuất gia tìm đạo. Tịnh Phạn Vương khi biết được ý định xuất gia của Thái tử, lại càng lo sợ, tìm hết cách để ngăn cản, ràng buộc Ngài trong cung vui. Nhưng một khi Thái tử đã quyết, thì không có sức mạnh gì ngăn trở được ý định của Ngài. Một đêm khuya, thừa dịp quân lính canh gác và cung phi mỹ nữ say ngủ sau một cuộc yến tiệc linh đình, Thái tử lén trỗi dậy, nhìn vợ con từ biệt một lần cuối, rồi đánh thức tên giữ ngựa Sa Nạp dậy, Thắng Yên Cương, và hai thầy trò cùng nhau trốn ra khỏi thành. Lúc bấy giờ, nhằm đêm mùng 8 tháng 2, và Ngài đã 19 tuổi. Sau khi dứt bỏ cuộc đời dương dã, Thái tử đi vào rừng sâu tìm đạo. Ban đầu, Ngài đến ở tu với các vị tu khổ hạnh. Những hạng người này sống một cách kham khổ, nhịn ăn, nhịn uống, giải nắng dầm sương, hành thân hoại thể một cách rất ghê rợn. Thấy cách tu hành như thế không có hiệu quả, Ngài khuyên các vị ấy nên bỏ phương pháp tu hành ấy, nhưng họ không nghe. Ngài lấy làm thương cho họ, bèn tìm nơi khác mà tu hành. Ngài đi hết chỗ này đến chỗ khác, ở đâu nghe có một vị tu hành đắc đạo thì Ngài tìm đến học. Nhưng đến đâu, Ngài thấy đạo của họ cũng còn hẹp hòi, thấp thỏi, không thể giải thoát cho con người hết khổ được. Từ đấy, Ngài tìm chốn tu tập một mình, đêm ngày nghiền ngẫm đến đạo giải thoát, quên ăn bỏ ngủ, thân hình mỗi ngày một tiều tụy. Một hôm Ngài kiệt sức, nằm ngã liệm trên cỏ, và được một người chăm cừu đến đổ sữa cho Ngài tỉnh lại. Từ đó, Ngài nhận thấy nếu muốn tìm đạo có kết quả, cần phải bồi dưỡng thân thể cho được mạnh khỏe, chứ không thể bỏ quên nó đi được. Khi thấy mình đã đầy đủ sức lực để chiến đấu trong một trận cuối cùng với bóng tối si mê và dục vọng, và đem lại ánh sáng giác ngộ, Ngài đến ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề và thề rằng: nếu ta không thành đạo thì dù thịt nát xương tan, ta cũng quyết không đứng dậy khỏi chỗ này. 7. Thành đạo. Đức Thích Ca đã ngồi nhập định suốt 49 ngày đêm dưới gốc Bồ Đề. Trong 49 ngày ấy, Ngài đã chiến đấu với bọn giặc phiền não ở nội tâm như tham, sân, si, mạn nghi, và chiến đấu với bọn giặc thiên ma do ma dương ba tuần chỉ huy. Sau khi thắng được cả giặc ở nội tâm lẫn ngoại cảnh, tâm trí được khai thông, Ngài hốt nhiên đại ngộ. Trong đêm thứ 49, vào canh 2, Ngài chứng được quả túc mệnh minh, thấy rõ được tất cả khoảng đời quá khứ của mình trong tam giới. Đến nửa đêm, Ngài chứng được quả thiên nhãn minh, thấy được tất cả bản thể của vũ trụ và nguyên nhân cấu tạo của nó. Đến canh tư, Ngài chứng được quả lậu tận minh, rõ biết nguồn gốc của đau khổ và phương pháp dứt trừ đau khổ để được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Từ ngày ấy, Ngài được đạo vô thượng thành bậc chánh đẳng chánh giác, hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngày thành đạo của Ngài tính theo âm lịch là ngày mùng 8 tháng 12, vào lúc sao mai vừa mọc. Lúc ấy Ngài được 30 tuổi. 8. Ý nghĩa cao cả trong sự xuất gia tìm đạo của Đức Phật. Những tướng sĩ chiến thắng quân địch ở ngoài chiến trường thường được ca tụng là anh hùng. Càng chiến thắng được nhiều quân địch ở ngoài chiến trường thường được ca tụng là anh hùng. Càng chiến thắng càng được nhiều quân địch lại càng được hoan hô là anh hùng. Nhưng những kẻ anh hùng cái thế ấy như Nã Phá Luân, Thành Các Tư Hãn, Xê Gia, đã có ai chiến thắng được những dục vọng của chính mình? Cho nên thắng người đã khó mà thắng mình lại càng khó hơn. Đức Phật đã thắng cả ngoại cảnh lẫn nội tâm, đã thắng được cả giặc ma dương lẫn giặc dục vọng. Đức Phật thật xứng đáng với các danh hiệu đại hùng, đại lực. Ngài không phải vì quyền lợi riêng mình mà chiến đấu, Ngài chiến đấu vì tình thương. Mà tình thương ở đây không phải chỉ nằm trong phạm vi hẹp hòi của gia đình, thương cha, mẹ, vợ con, bè bạn. Tình thương ở đây là tình thương đối với tất cả chúng sanh, tất cả cõi đời. Tình thương ấy nó rộng sâu như trời bể, thiết tha như tình mẹ thương con. Đức Phật thật xứng đáng với danh hiệu Đại Từ Đại Bi. Lại vì tình thương ấy, Ngài đã hoan hỷ lìa bỏ ngôi báu, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, đàn hay múa đẹp, mùi ngon vị lạ, để sống một cuộc đời kham khổ, đạm bạc, thiếu thốn giữa rừng thiên nước độc. Và một khi đã rời bỏ những thứ mà người đời cho là quý báu nói trên, Ngài không một phút giây nào hối tiếc, muốn quay về để hưởng thụ lại. Bằng cớ là ma dương đã sai con gái mình giả làm nàng Gia Du đến kêu gọi gian xin Ngài trở về cung, mà Ngài cũng không chút động tâm thối chuyển. Ngài thật xứng đáng với danh hiệu là Đại Hỷ Đại Xả. Cho đến ngày nay, mỗi khi xưng tán danh hiệu Ngài, chúng ta không thể không suy gẫm cái ý nghĩa sâu sắc và đúng đắn mà người đời từ xưa đến nay đã tôn xưng Ngài là Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ, Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả. C. Kết luận. Chúng ta nên phát tâm rộng lớn và mạnh mẽ. Chúng ta đã được biết qua đời sống của Đức Phật từ khi sơ sinh cho đến khi thành đạo. Bài học của đời Ngài dạy cho chúng ta nhiều ý nghĩa, nhiều phương diện quý báu. Những điều quý báu nhất đối với những kẻ sơ cơ như chúng ta là phải phát tâm bồ đề rộng lớn, nguyện vì đời, vì đồng bào, đồng loại mà tu hành, chứ không phải chỉ vì lợi ích riêng cho mỗi cá nhân chúng ta. Chúng ta lại phải phát tâm dũng mãnh, tích cực trong sự tu hành. Một khi đã vào đường đạo thì dù gặp nguy nan, hiểm trở khó khăn cũng nhất quyết không thối lui quay gót. Chúng ta phải tập cho được cái đức kiên trí như Đức Phật khi ngồi thiền định dưới gốc Bồ Đề. Được như vậy mới xứng đáng là chân chánh Phật tử.
Bài thứ ba, lược sự Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
từ thành đạo đến nhập niết bàn. A. Mở đề. Trong bài trước, chúng ta đã thấy Đức Phật Thích Ca vì một đại nguyện lớn lao, vì một lòng từ bi vô bờ bến mà xuất gia tìm đạo. Đại nguyện và lòng từ bi lớn lao ấy là cầu thành Phật quả, để trên đền đáp bốn ơn sâu, dưới cứu vớt ba đường khổ. Cho nên sau khi giác ngộ, Ngài không vội nhập Niết Bàn mà nghĩ ngay đến sứ mạng của Ngài là thay thế chư Phật đời trước, tiếp tục chuyển mê khai ngộ cho tất cả mọi người. Sứ mạng ấy, Ngài biết trước không phải dễ dàng, vì cái đạo của Ngài thì cao thâm huyền diệu, mà chúng sanh căn cơ lại không đồng đều, và từ muôn kiếp đã lặn hợp trong si mê lầm lạc, khó có thể nhận hiểu ngay được ý nghĩa cao thâm của giáo lý Ngài. Chúng sanh từ lâu đời lâu kiếp quen sống trong bóng tối của si mê, ngày nay chắc không khỏi chóa mắt hoảng sợ khi tiếp xúc với ánh sáng bừng chói của trí tuệ. Nhưng Ngài xét biết rằng, mặc dù sống trong tâm tối, nhưng mỗi chúng sanh đều có mầm Phật tánh như hoa sen, mặc dù sống trong bùn tanh hôi nhưng vẫn tỏa nhị vàng thơm ngát. Ngài cương quyết thực hiện sứ mạng của mình. B. Chánh đề. Phần 1. Sự hóa độ rộng lớn và cùng khắp của Đức Phật. Sứ mạng hóa độ của Đức Phật, như chúng ta đã biết, thật nặng nề và khó khăn. Nhưng nhờ trí tuệ sáng suốt, nhờ lòng từ bi rộng sâu, nhờ tinh thần bình đẳng triệt để, và nhờ ý chí dũng mãnh không thối chuyển, mà Đức Phật đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách viên mãn. Trong khi hóa độ, Ngài đã dựa theo ba nguyên tắc sau đây. 1. Hóa độ theo thứ lớp căn cơ. Khi bắt đầu di truyền đạo, ý nghĩ trước tiên của Ngài là đến vườn Lộc Uyển tìm mấy người bạn đồng tu với Ngài trước kia để thuyết pháp. Mấy người bạn ấy là các ông Kiều Trần Như, Ác Bệ, Thập Lực, Mahanam và Bạc Đề. Bài thuyết pháp đầu tiên ấy là Tứ Diệu Đế. Năm vị này đều được khai ngộ và trở thành năm đệ tử đầu tiên của Ngài. Kế đó, Ngài thuyết pháp luôn trong 3 tháng cho 55 người Bà La Môn, mà người đứng đầu là ông Gia Xá. 55 người này đều xin quy y theo Ngài và hợp với 5 người trong nhóm ông Kiều Trần Như thành 60 đệ tử. 60 người đệ tử này sau khi giữ đúng giới luật được Ngài thọ ký cho đi truyền đạo khắp nơi. Ngài rời Lộc Uyển đi về phía nam đến xứ U Lâu Tần Loa và hàng phục một vị tổ sư rất có uy tín của đạo thờ lửa là ông Maha Ca Diếp và 2 em ông. Ông Ca Diếp mang tất cả số đệ tử của mình gồm 500 vị xin quy y theo Phật. Nhớ lại lời hẹn xưa với vua Tần Bà Ta La, Ngài đi đến xứ Ma Kiệt Đà, vào thành Dương Xá để độ cho vua. Vua Tần Bà Ta La gặp lại Ngài, vui mừng khôn xiết, truyền tay cất tịnh xá trúc lâm để thỉnh Phật và chúng tăng ở lại thuyết pháp độ sanh. Trong lúc Phật ở tại tịnh xá trúc lâm, thì vua Tịnh Phạn nghe tin Ngài đã thành Phật, truyền sứ giả đi thỉnh Ngài về thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng 9 lần chính sứ giả ra đi đều biệt tâm không trở lại. Thì ra những người này khi đến trúc lâm nghe Ngài thuyết pháp đã say mê quên sứ mạng của mình và xin thọ giới xuất gia. Lần thứ 10, Tịnh Phạn Vương sai một cận thần thân tín là U Đà Di mới thỉnh được Phật về. Trên đường từ thành Dương Xá trở về Ca Tỳ La Vệ, Đức Phật đã thuyết pháp độ cho không biết bao nhiêu người. về thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài ở lại 7 ngày. Mặc dù chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi ấy, Ngài cũng đã cảm hóa tất cả dòng họ Thích, và tất cả những người trong dòng họ này đều xin xuất gia theo Phật, như các ông Nan Đà, A Nan Đà, A Nậu Lâu Đà, La Hầu La. Sau khi trở về thăm gia đình và quê hương, Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục đi truyền đạo. Ngài đi đến thành Xá Vệ, là kinh đô nước Kiều Tát La, thuộc quyền thống trị của vua Ba Ti Nặc. Ở thành này có một vị đại thần tên là Tu Đạt Đa, vào lòng bố thí cho kẻ bần cùng coi cúc, nên được gọi danh hiệu là Cấp Cô Độc Trưởng Giả. Ông rất ngưỡng mộ Đức Phật nên đã trút tất cả tiền của vàng bạc trong kho ra để mua khu vườn rộng lớn của Thái tử Kỳ Đà để làm tịnh xá cho Phật và đệ tử của Ngài ở thuyết pháp độ sanh. Được ít lâu, nghe tin vua Tịnh Phạn đau nạn sắp băng hà, Đức Phật vội vã trở về thăm vua cha lần cuối cùng. Thấy phụ thân buồn rầu trên giường bệnh, Phật thuyết về lẽ vô thường, khổ không, vô ngã cho vua nghe. Nghe xong, vua liền dứt hết phiền não, gương mặt vui tươi, cất tiếng niệm Phật rồi băng hà một cách êm ái. Sau khi Tịnh Phạn Vương mất, bà mẹ nuôi của Thái tử là bà Maha Ba Xà Ba Đề và công chúa Gia Du Đà La là vợ của Thái tử, cùng nhiều người bên nữ giới họ Thích xin được phép xuất gia. Từ đó trong đạo Phật lần đầu tiên có hàng tỳ kheo ni. Đức Phật cùng các đệ tử lại tiếp tục đi truyền đạo, đi đến đâu Ngài cũng được sùng mộ, tin theo, và nhiều người noi theo gương của ông Cấp Cô Độc lập tịnh xá, cất giảng đường để Ngài thuyết pháp độ sanh. Như thế, chúng ta thấy Đức Phật đã tuần tự hóa độ và kết nạp đệ tử. Từ những hạng người đủ căn trí, dễ hiểu thấu giáo lý của Ngài rồi mới rộng ra những người khác, lập tỳ kheo trước rồi tỳ kheo ni sau. Trong suốt thời gian đi thuyết pháp độ sanh, lắm khi Ngài cũng gặp nhiều cảnh gây go trái ngược do lòng đố kỵ của ngoại đạo, tà giáo hay lòng ganh ghét của nội thân quyến thuộc gây ra. Nhưng lúc nào Ngài cũng tùy phương tiện để cảm hóa họ và đưa họ về đường ngay lẽ phải. Chẳng hạn, khi thì Ngài bị cô gái con của ngoại đạo độn bụng giả có mang đến giữa đạo tràng để vu oan cho Ngài, khi thì Ngài bị anh chàng vô não đuổi theo quyết giết Ngài để lấy ngón tay góp thêm cho đủ số 1000 ngón mà nó đã giết người để lấy, vì theo thuyết tà đạo nó tin rằng có làm được như thế mới chứng quả. Khi thì Ngài bị Đề Bà Đạt Đa, người anh em họ hung ác âm mưu hãm hại Ngài bằng cách thả bầy voi say cho chạy đến chà đạp Ngài hay lăn đá to từ trên núi cao xuống đè Ngài. Nhưng tất cả những âm mưu ấy đều vô hiệu quả, vì oai đức uy danh và trí huệ của Ngài bảo bọc Ngài, không một hành động xấu xa nào có thể thắng Ngài được. Ngài có đủ phương tiện khôn ngoan khéo léo, xoay chiều đổi hướng dễ dàng, hoán cải được tất cả những nghịch cảnh để trở thành thuận lợi, và cuối cùng kẻ khinh ghét Ngài trở lại kính mến Ngài, người chống Ngài trở lại phục Ngài, kẻ ngoại đạo trở thành Phật tử. Bằng chứng là Đề Bà Đạt Đa cũng được Ngài thọ ký, anh chàng vô não cũng được quy y, bầy voi say cũng được sám hối, vua A Xà Thế cũng hối cải và quay về đường ngay. Nói tóm lại, Đức Phật có đủ muôn ngàn phương tiện thích ứng với mọi người, mọi vật
mọi hoàn cảnh để hóa độ tất cả những ai mà Ngài đã gặp trên đường truyền đạo của Ngài. Không phải chỉ ở ngoài đời, mà ngay trong giáo hội của Ngài, Ngài cũng tùy theo căn cơ, tâm lý của mỗi đệ tử mà áp dụng phương pháp thích hợp. Chẳng hạn như đối với ông Ngăn Đà, mặc dù thân đã xuất gia mà tâm vẫn muốn ngao du, luyến ái bạn bè, Ngài dùng thần thông để đưa ông lên cõi trời xem những cảnh sống tốt đẹp, vui thú khác thường, rồi đưa ông xuống địa ngục, mục kích những hình phạt đau đớn rùng rợn, hãi hùng, để cho ông so sánh hai cảnh đời trái ngược mà tự chọn lựa lấy một đường. Còn đối với ông A Nan, người học rộng nghe nhiều, nhưng vì nghiệp duyên còn nặng nên mắc nạn ma đăng già, thì Phật lại đem giáo lý thâm sâu là kinh Lăng Nghiêm ra giảng dạy, để cho ông A Nan thấy rõ được cái quý giá của chân tâm mà lo tu luyện, chứ không dòng rủi theo giả cảnh nữa. Xem như thế thì Đức Phật đã dùng phương tiện để tùy duyên hóa độ, như ông lương y giỏi tùy bệnh cho thuốc, chứ không nhất thiết phải theo một đường lối cố định nào cả. Đối với kẻ thân, người thù, đối với kẻ thông minh hay người ngu độn, đối với kẻ giàu, người nghèo, Ngài đều có đủ pháp môn cho họ khai ngộ và quy y theo Ngài. Tinh thần bình đẳng. Tinh thần triệt để bình đẳng là một điểm son quý giá nhất trong giáo lý của Đức Phật, cũng như trong tâm hồn của Ngài. Ngay từ khi còn ấu thơ, tinh thần ấy đã được bộc lộ trong những cử chỉ cứu giúp những kẻ bần cùng, những con vật lâm nạn. Như chúng ta đã thấy trong bài trước, khi thành đạo, tinh thần bình đẳng ấy lại bộc lộ rõ ràng hơn nữa. Ngài đã có những câu nói bất hủ, khiến cho ngày nay người ta vẫn đem ra làm khuôn vàng thước ngọc. Như khi Ngài xin nước của một người thuộc giai cấp hạ tiện nhất Ấn Độ, người này sợ làm lây ô uế cho Ngài, thì Ngài phán bảo: không có giai cấp, trong dòng máu cũng đỏ, trong nước mắt cũng mặn, mỗi người sanh ra đều có Phật tánh và có thể thành Phật. Trong giáo hội của Ngài, Ngài nhận cả những người thuộc giai cấp hạ tiện, như ông Ubali, một đệ tử có tiếng tăm của Ngài về phương diện giới luật, là một người thuộc giai cấp hạ tiện Chiên Đà La, làm nghề gánh phân. Sự thâu nhận ấy đã làm cho các vị vua chúa bất mãn. Chính vua Ba Tư Nặc đã bạch Phật: Đấng Chí Tôn thâu nhận kẻ hèn hạ vào hàng tăng đồ như vậy, không ngại rằng đá sỏi lẫn lộn với châu ngọc làm mất giá trị của chúng tăng sao? Phật dạy rằng: người hèn hạ mà biết phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu hành, chứng được quả thánh thì quý báu vô cùng, chẳng khác gì hoa sen mọc ở bùn lầy nhơ bẩn mà vẫn tinh khiết thơm tho. Một người sanh ra không phải liền thành Bà La Môn, giai cấp trên hết, hay Chiên Đà La, giai cấp thấp nhất, mà chính vì sở hành của người ấy tạo thành Chiên Đà La hay Bà La Môn. Ngài sâu dùm kim cho người mù, hoan hỷ nhận hòn đất sét mà đứa bé đã nắng để dâng Ngài, thọ lãnh bữa cơm cuối cùng do một người đốt than nghèo nàn dâng cúng. Chính vì sự hóa độ bình đẳng như thế mà kinh Đại Bát Niết Bàn đã tán thán: Đức Như Lai không chỉ thuyết pháp cho các hạng người quyền quý như vua Bạt Đề Ca, mà cũng thuyết pháp cho hạng người bần cùng như ông Ubali, không riêng thọ lãnh sự cúng dường của những người giàu có như ông Tu Đạt Đa, mà cũng thọ lãnh sự cúng dường của các hạng nghèo khổ như ông Thuần Đà, không riêng cho phép xuất gia các hạng không có tánh tham như ngài Ca Diếp, mà cũng cho phép xuất gia những người có nhiều tánh tham như ông Nan Đà, không những thuyết pháp cho hạng người an tịnh không dự việc đời, mà cũng thuyết pháp cho vua Tần Bà Sa La trong lúc đang bận rộn việc nước, không những thuyết pháp cho hạng thanh niên trẻ tuổi, mà cũng thuyết pháp cho ông già 80 tuổi, không những thuyết pháp cho bà hoàng hậu Mạc Lị, mà cũng thuyết pháp cho dâm nữ Liên Hoa. Phần thứ hai, năm thời nói kinh. Tóm lại, trong một đời của Đức Phật tùy theo trình độ của mọi người mà thuyết pháp giáo hóa, mãi đến khi Ngài nhập diệt cộng là 49 năm. Những kinh pháp của Ngài nói ra, về sau các đệ tử kết tập chia ra làm năm thời. Thời thứ nhất, Phật nói kinh Hoa Nghiêm. Khi Phật mới thành đạo, ở tại cội Bồ Đề nói kinh Hoa Nghiêm 21 ngày, vạch rõ chân tánh, chỉ bày chỗ cao sâu mầu nhiệm của đạo Phật. Chủ đích có hai điều: a. Dắt dẫn các vị Bồ Tát lên địa vị đẳng giác và diệu giác; b. Nêu bày giáo pháp rốt ráo của Như Lai, chỉ có Phật với Phật mới rõ mà thôi, ngoài ra hàng nhị thừa ngồi nghe như đuôi như điếc, huống chi ngoại đạo tà giáo làm sao hiểu nổi. Đức Phật trình bày giáo pháp siêu việt tuyệt vời ấy là muốn cho đại chúng phải tu theo đại thừa Phật giáo mới được hoàn toàn rốt ráo. Thời thứ hai, Phật nói kinh A Hàm. Biết rằng muốn đi xa phải do nơi gần, muốn lên cao phải từ nơi thấp, Đức Thích Ca y theo chư Phật mà nói pháp Tam Thừa. Vì vậy thời thứ hai, Ngài nói kinh A Hàm trọn 12 năm, dùng thí dụ thực tế chỉ rõ chân lý cho hàng tiểu thừa dễ thừa nhận, mà lo về tự tu và tự độ. Thời thứ ba, Phật nói kinh Phương Đẳng. Đạo Phật chẳng những dạy pháp giác ngộ phần mình, mà Ngài còn chỉ bày phương pháp giác tha nữa, tức là khuyến khích từ cái giác ngộ tiêu cực nhỏ hẹp của tiểu thừa A-la-hán để tiến lên cái giác ngộ tích cực bao la của đại thừa Phật giáo. Ấy là thời nói kinh Phương Đẳng trọn 8 năm, dẫn tiểu thừa qua đại thừa. Thời thứ tư, Phật nói kinh Bát Nhã. Đến khi Đức Phật xem căn cơ của chúng sanh có thể tiến lên một tầng cao nữa là hấp thụ được hoàn toàn giáo pháp đại thừa, nên Ngài chỉ bày đạo lý chân không của vũ trụ, thuyết minh cái thật tướng vô tướng của các pháp. Ấy là thời nói kinh Bát Nhã trọn 22 năm. Thời thứ năm, Phật nói kinh Pháp Hoa và Niết Bàn. Sự hóa độ một đời của Phật gần viên mãn, thêm thấy căn cơ của chúng sanh đã thuần thục, có thể gánh vác đại thừa chánh pháp của Như Lai, nên Ngài bèn nói rõ bản hoài của Ngài thị hiện ra đời là vì một nguyên nhân lớn: khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Ngài phú chúc thọ ký cho các hàng đệ tử tương lai sẽ thành Phật. Ấy là thời nói Pháp Hoa và Niết Bàn trọn 8 năm. Đến đây, nhiệm vụ thuyết pháp độ sanh của đời Ngài đã viên mãn. Tóm lại, năm thời thuyết pháp, cổ nhân có làm bài kệ như sau: Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng Bát Niên. Dịch nghĩa: trước nói Hoa Nghiêm 21 ngày, A Hàm 12 phương đẳng 8, 22 năm nói Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn cộng 8 năm. Phần 3. Sự hóa độ viên mãn. Từ khi thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề cho đến ngày nhập diệt, trải qua một thời gian 49 năm, Đức Phật đã đi khắp xứ Ấn Độ rộng lớn bao la, hết nước này đến nước khác. Hễ chỗ nào có dấu chân Ngài dẫm đến là ánh đạo vàng bừng tỏa huy hoàng. Mỗi ngày, Ngài theo một thời dụng biểu, một chương trình nhất định, không bao giờ sao lãng, giải đãi. Từ khi trẻ cho đến già, từ mùa mưa cho đến mùa nắng, mỗi ngày khi trời chưa sáng, Ngài đã lìa khỏi giường đi tắm rửa, thay đổi y phục, rồi vào phòng quán căn cơ chúng sanh cho đến lúc mặt trời xuất hiện. Sau đó, Ngài thuyết pháp cho chúng tăng đến lúc trưa mới nghỉ để thọ trai. Buổi chiều, Ngài thuyết pháp cho tín đồ ở các vùng lân cận đến nghe, rồi lại giảng giải những nghi vấn của các chúng tăng về những vấn đề mà Ngài đã thuyết buổi sáng. Mỗi năm, Ngài đi chu du để thuyết pháp độ sanh trong 9 tháng nắng ráo, còn 3 tháng về mùa hạ có mưa lớn, theo thời tiết Ấn Độ, thì Ngài lại ở luôn trong các tịnh xá để an cư kiết hạ. Ròng rã 49 năm như thế, hạt giống từ bi được Ngài tinh tấn gieo khắp các xứ ở Ấn Độ, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, từ rừng núi đến đồng bằng, không nơi nào là Ngài không đặt chân đến, hay truyền đệ tử đến thay Ngài để hóa độ chúng sanh. Và ở đâu, Ngài và các đệ tử cũng được nhân dân từ